Today's Noble Lineage will be presented in our lectures of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. Xin chào mừng quý khán giả trân quý đến với nguồn gốc cao thượng. Từ hơn 2.500 năm qua cho đến nay, kho tàng Phật học về chân lý đại đồng vẫn còn nghiên cứu và tôn kính. Nhờ vào trí huệ thâm sâu và bản chất từ bi của Phật giáo, là một trong năm tôn giáo lớn trên thế giới, Phật giáo mang đến cho người tam đạo khắp toàn cầu một phương pháp hầu thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi vô tận. Phật giáo tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn tâm linh và đạo đức căn bản cho công dân thế giới. Chúng tôi đã có vinh dự phỏng vấn Đại Đức Thích Quảng Lâm. Ngài đã chia sẻ với chúng tôi trí huệ Phật giáo về lòng từ bi, lối sống trường chay và môi sinh. Đại Đức Thích Quảng Lâm sinh quán tại Nha Trang, Âu Lạc, Việt Nam. Vào lúc thiếu thời, Ngài đã phát nguyện xuất gia để trở thành một tu sĩ Phật giáo. Trong những chuyến du hành của Ngài qua thành phố Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, Đại Đức Thích Quảng Lâm đã xót thương khi thấy quý Phật tử tại địa phương thiếu điểm tựa trong đời sống náo nhiệt hàng ngày. Ngài đã quyết định trợ giúp cộng đồng Âu Lạc, Việt Nam ở đó bằng cách mua đất và sáng lập tu viện tịnh độ. Qua việc này, Ngài mang lại một nơi chốn thờ phượng và nương tựa tâm linh cho quý Phật tử tại địa phương. Những người mong cầu học hỏi giáo lý nhà Phật, đồng thời được quay về với thiên nhiên. Ahimsa hay bất bạo động là giới luật chính trong ngũ giới của Phật giáo, có nghĩa là không làm hại và không lấy đi sinh mạng của loài khác. Điều này bao gồm việc tránh ăn thịt động vật. Đại Đức Thích Quảng Lâm khẳng định như sau.
Dạ, thì Đạo Phật là khuyên mọi người là cần phải nên ăn chay. Và đó là không phải khuyên nữa mà gọi là muốn rằng mọi người ai cũng phải ăn chay. Thì ăn chay cũng là trì giới thôi. Và hai cái ý nghĩa này nó giống nhau. Tại gia thì có năm giới, có nghĩa là không sát sanh. Thì cái căn bản đầu tiên của việc trì giới có nghĩa là mình không sát sanh. Mà không sát sanh gì, có nghĩa là không giết hại những cái súc vật, hay là nói mà mình con người với nhau không, mà mình chỉ nói một lời nói mà để làm cho người ta tức, đó cũng là vi phạm trong cái vấn đề sát sanh rồi. Huống chi là mình tự mình giết hại những cái con vật trong cái chương trình của Beta.com đó. Họ, những người mà rất là nổi tiếng của Hollywood đó, họ khuyên mọi người ăn chay rất là nhiều. Và họ quay những cái cảnh, những cái nông trại, rồi họ giết hại những cái con vật á. Thầy muốn rằng là những cái bộ phim đó, những cái thước phim đó, thầy muốn rằng là phải cho mọi người ở đây biết. Tại vì trong khoa học người ta giải thích rằng là khi mà mình giết hại những cái con vật đó thì nó có cái sự tức giận lên. Mà sự tức giận của một con vật nó lên thì những cái độc tố, những cái chất toxic ở trong người bắt đầu nó tiết ra. Và khi mà nó tiết ra vậy mình ăn cái thịt đó, tuy rằng mỗi ngày ăn một miếng thịt đó, cái chất độc tố thì nó không bao nhiêu, tuy nhiên mỗi ngày nó build up lên. Nó build up lên cho nên là người ta ở Mỹ này người ta ăn thịt nhiều, cho nên rất là nhiều người người ta bệnh cancer. Rất nhiều người ta bệnh cancer là vậy. Cho nên cái căn bản của giới là sát sanh, có nghĩa là muốn mọi người ăn chay. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để làm cho con người được hoàn thiện hơn.
Đại Đức Thích Quảng Long nói thêm về định nghĩa của trường chay và tại sao ăn chay không nên bao gồm bất cứ sản phẩm động vật nào như trứng và sữa. Ngài nêu rõ điều này từ quan điểm đạo đức và khoa học.
Cái vấn đề ăn trứng và sữa cũng vậy, là tại vì trứng thì cũng là một chúng sanh thôi. Tuy rằng có cồ hay không cồ thì nó vẫn là một chúng sanh, nó vẫn sanh ra một cái loài đó. Còn sữa thì cũng từ trong một chúng sanh mà có. Tuy nhiên khi mà mình uống sữa của con bò đó thì mình phải đặt câu hỏi là con bò nó cần sữa để làm gì? Nó nuôi con hay là nó cần sữa để cho vân vân. Nếu mà cảm thấy rằng cái tác dụng mà con bò nó không cần thiết sữa thì mình được uống. Còn nếu mà con bò mà nó cần thiết sữa làm cho con cái của nó được khỏe mạnh thì mình có thể mình cũng không nên. Còn cái vấn đề trứng là có nhiều cholesterol phải không?
chúng tôi đã hỏi Đại Đức Thích Quảng Long có sự liên quan nào giữa nhiều thiên tai gần đây và việc ăn thịt. Ngài cho biết như sau.
Thật sự ra đó là một cái mà không phải là nói nên là nó một sự tương quan nó rất là chặt chẽ với nhau. Tại vì ta kêu là khi mà cái nghiệp của mình đến, cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là những cái hành động của con người tạo ra. Mà cái nghiệp này có hai cái gọi là nghiệp thiện và nghiệp ác. Tại vì con người mình không biết chứ, mỗi con người của mình có cái năng lượng rất là lớn. Cho dù mình giận hay không giận nữa, nó tác động bên ngoài rất là nhiều. Cái tâm của mình nó có thể nó tác dụng đến nước. Và những nhà khoa học này là người Nhật họ khám phá ra. Ví dụ như chị đưa một ly nước cho người khác uống, cái tâm của chị như thế nào thì nó sẽ nó tác động vào đó. Nó biến hóa phân tử nước nó, người ta chụp vào và người ta phân tách ra. Cho nên khi mà việc với cái tâm từ bi mà chị đưa mời người ta một ly nước thì cái nước nó khác. Mà với cái tâm của chị mà bất an, chị mời người ta một ly nước nó khác. Và cái tâm của chị giận dữ lên mà chị đưa ta người mời người ta một ly nước thì những cái phân tử đó nó khác nữa. Và nó biến hóa rất là nhiều trạng thái với cái tâm của chị khi mà chị cầm ly nước cho chị uống. Đó, thì khi mà mình thì thật sự ra mình ít có nghiên cứu về cái vấn đề khoa học, nhưng mà thật sự nó rất là khoa học. Có nghĩa là giữa con người với lại thiên nhiên nó tương quan với nhau rất là mật thiết. Trong người của mình rất có nhiều cái năng lượng, nhưng mà đó là vô tình là vì sao? Cũng như là thầy nói là do mình ăn mặn nhiều quá, không? Rồi cuộc sống bên ngoài là cái tham sân si nó chồng chất, nó làm cho mình mê mờ, mình không có vén bức màn đó ra được. À, cho nên là mình cảm thấy rằng giữa mình với thiên nhiên không có mật thiết. À, chứ còn là mình giữa mình với thiên nhiên rất là mật thiết với nhau. À, và cho nên mỗi cái suy nghĩ của mình hay là một con người mà khi mà giận á, thì xung quanh mình, những cỏ cây xung quanh mình bị ảnh hưởng. À, và hoặc là mình thương một mình khởi cái lòng từ bi của mình cao độ lên thì xung quanh của mình, mọi người xung quanh nhìn mình thấy rất là ấm áp.
Ngoài việc giảng dạy Phật tử cách hành thiền và tụng kinh, Đại Đức Thích Quảng Lâm cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc sống hài hòa với thiên nhiên.
Nhiều chỗ thì focus vào tụng kinh. Thì thầy ở trên này thì nhiều người ta tụng kinh ta không hiểu, mà ta tới ta mệt mỏi, ta buồn ngủ. Cho nên thầy muốn rằng dắt quý Phật tử đi vào trong những cái chỗ như là có cây cối, có thiên nhiên, không? Và sống trong thiên nhiên, an trú trong thiên nhiên. Cái người sống trong cái nhà mà mỗi ngày ra gặp cái đống đá đó, nó khác với là cái người mà sống ở trong cái nhà mà ra gặp mỗi ngày nhìn thấy hoa, cỏ, cây. Cái tâm của họ hai người khác nhau liền. Và cái cuộc sống, cái xã hội nó rất là ảnh hưởng đến cái con người. Từ đó cho nên thầy muốn rằng hướng dẫn mọi người quay trở lại với thiên nhiên. Rồi sống trong thiên nhiên, cỏ cây để mà mình hiểu được cái thiên nhiên và để cho tâm mình khiêm đau xuống và quay về với thiên nhiên.
Trong cuộc viếng thăm của chúng tôi, Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới được cung nghênh tại Tu Viện Tịnh Độ trong chuyến triển lãm toàn cầu. Cuộc triển lãm 16 ngày cống hiến cho nhiều người cơ hội chiêm bái và cảm thấy được khích lệ bởi bản chất hòa bình và từ ái của Phật giáo. Phật Ngọc được đưa khắc tại Thái Lan từ khối ngọc thạch quý hiếm từ Gia Na Đại. Tôn tượng trang nghiêm cao khoảng 2,7 feet với trọng lượng đồ sộ trên 4 tấn. Người ta tin rằng Phật Ngọc mang niềm an lạc và gia hộ cho những ai chiêm bái.
Tượng Phật này bằng ngọc là do tinh túy của trời đất hấp thụ lại trở thành một chất ngọc rất là lâu năm, đúng không? Mà giữa con người mình là có những cái năng lượng rất là tuyệt vời. Mỗi khi mà mình đặt niềm tin tập trung vào 100% đó, thì bắt đầu cái năng lượng trong con người mình phát ra, kết hợp giữa cái tinh túy của trời đất, cho nên được tượng Phật có cái lực rất là mạnh. Đó, cho nên đó là cái tượng Phật này rất là linh thiêng là vậy. Giữa cái tinh túy của trời đất con người, giữa tinh túy của trời đất, cái âm dương vũ trụ nó hợp lại là thành chất ngọc rồi. Rồi còn là do cái năng lượng của con người hàng trăm, hàng triệu, hàng vạn người mà ta focus lại nữa. Cho nên từ đó là blessing vào tượng Phật đó, thì bắt đầu tượng Phật có phát sinh ra những cái mà màu nhiệm.
Lúc kết thúc buổi phỏng vấn, Ngài Đại Đức Thích Quảng Long kính gửi lời chào Thánh Hải Vô Thượng Sư và khuyến khích khán giả đi theo con đường nhân ái trường chay.
Cảm ơn đài truyền hình Vô Thượng Sư. Trước khi dứt lời thì thầy cũng kính gửi lời thăm cô Thanh Hải và quý vị đạo hữu của cô đã đến đây để mà giúp thầy trong cái vấn đề mà tổ chức Jay Buddha for Universal. Và thầy cũng mong muốn rằng quý vị cố gắng thực tập những cái lời dạy của cô để mà làm cho cuộc sống này thăng hoa, mọi người sống với nhau trong tình thương, trong sự từ bi và giáo pháp của Đức Phật, và cố gắng làm sao mà tránh khỏi cái sự mà giết hại những cái con vật để làm cho nó bị đau khổ. Thì cái càng giảm chừng nào càng tốt chừng nấy. Và theo lời của cô Thanh Hải là khuyến mọi người phải ăn chay, đó là điều rất tốt và hết sức tốt. Cho nên thầy muốn rằng mọi người cố gắng ăn chay. Xin mời quý vị đi vào trong chương trình của Thanh Hải Vô Thượng Sư, đài truyền hình Vô Thượng Sư. Và kính chúc quý khán thính giả thân tâm an lạc. Và cho thầy kính gửi lời thăm sức khỏe, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho cô Thanh Hải vẫn tiến tu trên con đường của Bồ Tát Đạo. Dạ, Di Đà Phật.
Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi lời hồi đáp sau đây cho thông điệp ân cần của Ngài Đại Đức. Đại Đức Thích Quảng Long tôn quý, kính xin cảm ơn thầy đã ban chúc phúc lành, nguyện xin hồng ân tam bảo vĩnh viễn bảo hộ, thương yêu và soi sáng tâm cao thượng của thầy trong việc giúp mọi chúng sinh trở về với trí huệ và lòng từ bi của đấng giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính xin chân thành tri ân Đại Đức Thích Quảng Long đã dành thời gian quý báu và hoan hỷ ban cho buổi tiếp chuyện. Nguyện xin lý tưởng từ bi và yêu chuộng hòa bình của Phật giáo luôn cảm động lòng người và thăng hoa thế giới. Để biết thêm chi tiết về tu viện Tịnh Độ tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, xin viếng www.tinhdotuviện.org. Thông tin về Phật Ngọc có thể tìm thấy trên mạng jadebuddha.org.au. Cảm tạ quý khán giả tâm đơn thuần đã theo dõi nguồn gốc cao thượng. Xin quý vị vui lòng giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem giữa thầy và trò. Kính chúc quý vị vạn điều tốt đẹp trên con đường thiêng liêng đến sự giải thoát và phúc lạc tâm linh. Thank you, pure-hearted viewers, for watching our noble lineage. Please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples. May all be well in your sacred path to spiritual freedom and bliss.
For more details, please see www.suprememastertv.com/NL.